This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Dạ vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay thì không biết là thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thị trường chứng khoán phải nói là rất là thê thảm, nhưng mà trước khi Tiến Dũng gửi đến quý vị những bản tin thị trường chứng khoán thì một bản tin rất là giật gân buổi sáng ngày hôm nay Tiến Dũng có đọc được trên Yahoo. Đó là một cái chương trình TV ở Việt Nam đã thẫn thừng tuyên bố rằng Sài Gòn, Hà Nội đã được sáp nhập với lãnh thổ của Trung Quốc. Và điều này hiện tại bây giờ đã lên một cái làn sóng tranh cãi rất là lớn ở Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước. Thưa quý vị, chúng ta không biết rằng đây là sự cố ý, có tính toán hay là không. Nhưng mà gửi lại bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, riêng về Dow Jones phải nói rất thê thảm. Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay rớt trên 200 điểm và sáng hôm nay tiếp tục rớt thêm 88 điểm nữa. Con số hiện tại là 17.840 điểm. Và Nasdaq thì rớt 18 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.920 điểm. Và S&P 500 đã rớt 6 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.082 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.21%. Dầu thô thì tiếp tục gia tăng trong những ngày qua và sáng ngày hôm nay lên 2 đồng 60 xu. Một thùng dầu thô là 61 đồng 97 xu. Một Mỹ Kim hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên rất là nhẹ, lên 4 xu. Hiện tại một ao vàng là 1.193 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.89%, tuần rồi cao nhất là 3.84%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.06%, tuần rồi cao nhất là 2.98%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.670 đồng và bán ra là 21.770 đồng. Vàng thì mua vào là 35 triệu chẵn và bán ra là 35 triệu 040 ngàn đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, bản tin này cũng ảnh hưởng một chút xíu nào đó về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Các lĩnh vực tư nhân đã mướn vào có 169 ngàn cho tháng vừa rồi. Và đây là con số thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2014 cho đến nay. Theo như các nhà kinh tế gia thì họ tuyên đoán rằng, họ nghĩ rằng với cái con số lành mạnh đó là ít nhất phải là 200.000 công việc làm cho mỗi tháng. Và theo như cái report của payroll thì họ đưa ra, cái tháng 3 đó thì là chỉ mướn 175.000 mà thôi, trong khi đó tháng trước đó thì 189.000. Một bản tin nữa thì có liên quan đến dãy thức ăn nhanh tên là Wendy, nhà hàng. Phải nói là nhà hàng này đã nhiều năm đã làm sóng làm gió trên thị trường Hoa Kỳ, nhưng mà một thời gian gần đây họ đã ăn nên làm ra không có được. Và họ đã quyết định bán 640 cái cửa hàng của họ ở trong Hoa Kỳ cũng như là ở ngoài Canada. Và họ đã tuyên bố sáng sớm ngày hôm nay. Và theo như con số đưa ra là họ cũng bán thêm những cái bakery operation, tức là những cái nơi mà nướng bánh đó, và cái trụ sở chính ở Ohio. Và theo cho biết rằng sáng ngày hôm nay khi mà cái lời tuyên bố này được đưa ra thì cái cổ phiếu của họ đã lên được 6%. Và họ cũng nói rằng khoảng năm nay họ sẽ bán 380 cái nhà hàng, 100 cái Canada và 260 cái sẽ bắt đầu bán vào năm 2016. Một bản tin nữa thì quý vị nào thường ở Hoa Kỳ mà chúng ta có ít nhiều nghe về cái Uber. Uber là một cái dịch vụ mà chạy đi đưa đón quý vị, giống như taxi, nhưng mà đây là một cái nghề tay trái của những người nào mà họ có muốn kiếm thêm tiền, thu nhập. Thì chúng ta có thể dùng cái app, cái application của cái phone, chúng ta có thể gọi cái người Uber này đến rước chúng ta đi từ điểm A đến điểm B, vân vân. Nhưng mà cái dịch vụ này khi mà ra đó thì phải nói rằng taxi cũng rất là mệt mỏi. Trong khi đó thì ở Kansas, ngày hôm qua thì ông governor ở đây, tức là ông thống đốc tiểu bang, ông đã veto, tức là ông đã phủ quyết và quyết định regulation, tức là nếu mà Uber chạy ở cái thành phố hay là cái tiểu bang này đó, ở Kansas thì sẽ bị phạm luật, vì ông nói rằng không có muốn Uber chạy ở đây, không biết lý do tại sao. Nhưng mà Uber đã lên tiếng rằng đây là cái hành động chống cạnh tranh, anti-competitive, tức là cạnh tranh không có lành mạnh thì phải dùng quyền lực, mà phải nói là chống lại. Mặc dù Uber nói rằng một cái thành phố hay một cái tiểu bang cũng không sao, nhưng mà cái quan trọng ở đây là sẽ destroy hundreds of jobs, tức là Uber nói rằng nếu mà cái quyết định này được đưa ra đó, thì sẽ có nhiều người mất công ăn việc làm. Mà mặc dù Uber chỉ có làm việc ở đây, tức là cái công ty này được hình thành ở đây khoảng một năm về trước. Trong khi đó thì Pizza Hut cũng có cái trụ sở chính ở Dallas này, cũng đã tuyên bố ngày hôm qua thì họ cũng dùng một cái app giống như Uber, nó kind of rất là giống như vậy, và họ sẽ cho chúng ta download, bỏ vào cái phone, cái smartphone, mà khi quý vị order cái pizza đó thì chúng ta rất là gọi là khi mà chúng ta đói đó thì chúng ta luôn luôn trông chờ khi nào cái pizza đến nhà. Thì cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta, cái app đó sẽ giúp chúng ta sẽ coi cái người driver đi đến khúc nào và đang quẹo vô đường nào và đang ngừng ở đâu vân vân, thì nó sẽ thấy rất là rõ. Khi chúng ta order cái pizza xong thì họ sẽ phát ra một cái số của cái người mà đem cái pizza đến cho chúng ta, và chúng sẽ track là đang đến khúc nào. Ví dụ không biết rằng cái này có giúp đỡ được cái gì hay không, nhưng mà đây là một cái chiêu thức mới có thể dụ dỗ những khách hàng sau này. Thì họ nói rằng đây là cái app đầu tiên họ thử nghiệm ở Dallas, những cái vùng phụ cận mà thôi. Tức là có khoảng 75 cái địa điểm ở Dallas Forward, Pizza Hut sẽ bắt đầu dùng cái gọi là Pizza Hut Nav, tức là gọi tắt cho Navigation. Thì trong tương lai vì order và những người nào ở Dallas đó, thì chúng ta sẽ coi được cái pizza chúng ta đi đến đâu. Một bản tin nữa thì bản tin này có liên quan đến công ăn việc làm. Phải nói rằng trong những năm tháng vừa qua, đặc biệt là từ năm 2015 cho đến nay đó, thì công ăn việc làm có nhiều người họ tìm công việc rất là nhiều. Nhưng trước đây Dũng có nói đó là những người mà bỏ công việc, khi mà cái tình hình mà người ta bỏ công việc nhiều đó, thì đó là tình hình tốt cho cái thị trường về công ăn việc làm. Cái lý do là họ bỏ điểm A để họ đi qua điểm B, cái cơ hội nó cao hơn. Đó là cái gọi là cái tích cực. Nhưng mà theo con số đưa ra của Google đó, là những ngày gần đây thì có nhiều người tìm việc vô cùng, và đặc biệt về cái trang mạng Google. Và hai cái địa điểm cũng như hai cái nơi làm việc mà họ thích nhất đó là Disney và cái UPS, tức là chỗ mà chúng ta đi phát thơ vân vân. Thì đó là hai địa điểm mà phải nói extremely người ta đang rất là thích. Và công ăn việc làm mặc dù nó có thấp nhất, cái thất nghiệp thấp nhất trong 7 năm qua, nhưng mà không phải là thất nghiệp thấp thì không có người thất nghiệp. Thật sự ra con số đưa ra Google buổi sáng ngày hôm nay, khoảng 8.600.000 người hiện tại bây giờ vẫn còn đang lên trang mạng Google để mà tìm công ăn việc làm. Và theo như con số đưa ra đó thì họ cho biết rằng cái lĩnh vực về healthcare, tức là về y tế và business service và retail, là ba cái đó hiện tại bây giờ có nhiều người tìm việc và có việc dễ. Nhưng mà cái ngành công nghiệp đó phải nói rất là thê thảm, mặc dù nhiều người muốn làm nhưng mà không có hãng nào để mà mướn người. Họ cho biết rằng nếu mà chúng ta làm ở cái những cái industry, tức là công nghiệp đó, thì ít nhất là 94 ngày chúng ta có thể tìm được công việc làm. Và những cái công việc mà hiện tại bây giờ đứng đầu bảng và đang tìm người, hoặc là đang người đang tìm việc đó, đầu tiên là những cái công việc cho government, thứ hai là warehouse, thứ ba là engineer, thứ tư là Disney, và thứ sáu, thứ năm là NCAA, và thứ sáu là security, và trong đó có cả babysitting và UPS vân vân. Và đó là những công việc hiện tại bây giờ trên Google họ tìm nhiều nhất, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này không kém hấp dẫn mà Dũng sẽ gửi quý vị. Đây là một cái bản tin mà Dũng đọc mà muốn gửi quý vị, khi 40 năm về trước cũng vào giờ này, tháng này, thì cái ngành nail đang đi vào cộng đồng người Việt Nam ngay cái thời điểm đó. Hôm nay thì chúng ta vào CNN, vào Yahoo hay vào bất cứ cái trang mạng truyền thông nào, ít nhiều cũng nói về người phụ nữ tên là Tippi Hedren. Thật sự không biết bao nhiêu người biết người phụ nữ này, bà rất nổi tiếng trong cái cuốn phim mà Hitchcock hay là phim The Bird. Và trong một ngày đẹp trời 40 năm về trước và ngày hôm nay giống ngày hôm nay, thì bà đã bay đến một cái village tên là Hope Village và đến đây để mà thăm những người phụ nữ đã bỏ nước ra đi và khi mà bị miền Bắc Cộng sản tấn công chiếm miền Nam, thì họ, những người phụ nữ này đang bay qua. Bà đếm trên đống tay khoảng 20 người phụ nữ, và đa số những người này là những người vợ của những người officer rất là high ranking, tức là những người cao cấp trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa. Trong đó bà nói ít nhất cũng có một người làm cho tình báo quân sự. Và 20 người phụ nữ này thì bà nhìn và nói rằng thật sự ra không biết tương lai họ sẽ đi về đâu. Nhưng mà bà nói rằng khi bà đến thăm đó, thì có nhiều người trầm trồ bà, khen bà đẹp, nhưng mà đa số mọi người đều nhìn vào những cái ngón tay của bà khi bà thấy cái móng tay của bà sơn rất là đẹp. Và một cái quan trọng nữa là người phụ nữ này không phải bà là người movie star, tức là một cái minh tinh màn bạc không, mà bà make up cũng rất là giỏi, và bà cũng gọi là có cái tài mà làm đẹp cho người khác. Và khi những một cái nhóm người này, người phụ nữ này say mê nhìn móng tay của bà, thì 20 người phụ nữ này hầu như họ muốn nói một điều gì đó, nhưng mà tiếng Anh hạn hẹp không nói được. Như biết được trong cái thâm tâm của những cái người phụ nữ Việt Nam này, thì bà Hatrin đã nói rằng quý vị có muốn làm nail hay không, muốn làm móng tay manicure, thì những người phụ nữ này hầu như là muốn, như bà không biết dùng ngôn ngữ nào, nhưng mà đa số thì nói một người họ có một chút xíu nào đó xin ngữ thì họ hỏi lại, thì họ thông dịch, thì tất cả mọi người đồng thanh yes, we want to learn the nail, tức là họ đều muốn làm và móng tay. Thì có cái người trong cái nhóm này đến ngày hôm nay vẫn còn nhớ kỹ, đó là Thuận Lê, tôi không biết là Thuận Lê hay là thế nào cái tên của, không có để giấu, nhưng mà nói rằng nhớ rõ ngày đó khi mà biết được những người phụ nữ này say mê mà học cái nghề nào đó, đặc biệt về nghề làm nail, làm móng tay, thì bà đã không ngần ngại bay qua và đã tìm nơi trường và dạy cho những người phụ nữ này. Và đó là cái ngày đầu tiên nail bắt đầu len lỏi vào cộng đồng người Việt Nam. Chứ đến ngày hôm nay thì phải nói rằng nail, cái industry đã lấy kiếm được 8 tỷ cho mỗi năm, $8 billion a year, và 80 những cái nghệ thợ nail đó là đa số là người Việt Nam, 80%, và hầu như đã chiếm đi hết cái lĩnh vực, chứ mà ở California là 80% người thợ nail là người Việt Nam ở California, và ở toàn nước Mỹ đó là hết 51%, tức là những người làm nail ở Hoa Kỳ 100 người là trong đó hết 51 người Việt Nam rồi, quý vị. Đó là bản tin cuối cùng buổi sáng nay, xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng, và thật sự như vậy, người Việt tại hải ngoại với những cái thế hệ trẻ ngày hôm nay cũng đã được thành công, cũng đã được trưởng thành nhờ vào những cái công việc vô cùng vất vả của cha mẹ đó. Và trên một số các cái trang mạng mà ngày hôm nay, những cái trang mạng mà cá nhân, thì Minh Nhung thường thấy người ta hay lên án và chỉ trích cái công việc này. Tuy nhiên, người ta lại quên lại rằng những cái thế hệ trẻ ngày nay được trưởng thành và thành công cũng nhờ vào những công việc vất vả đó của bố mẹ. Và trong cái bản tin đầu tiên mà Tiến Dũng gửi, mà Tiến Dũng nói là giật gân đó, thì Minh Nhung thấy rằng là không biết là có sáp nhập thiệt hay không. Nhưng trong một cái bản tin mà Minh Nhung có được thì chỉ là một cái đài truyền hình đó, họ một chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam, thì họ đã phát sóng và minh họa rằng là thủ đô của Việt Nam nằm ở trong lãnh thổ Trung Quốc thôi. Tuy nhiên sau đó họ cũng đã lên tiếng xin lỗi rồi. Còn không biết là cái việc sáp nhập thì có thiệt hay không?
Thật sự ra thì nếu Minh Nhung biết cái cách thức của người Cộng sản làm đó, thì nó rất là gọi là cái chiêu thức này, nó gọi là trình bày trước, tức là thử giống như cái trưng cầu dân ý vậy đó, để cho người dân Việt Nam quen đi những cái tin giật gân này. Một khi nào nó ra thiệt rồi đó, thì họ cảm thấy ồ, đã nghe nhiều lần rồi cũng chẳng thấy nó hấp dẫn gì lắm, thì cũng được, hay là giả cũng được. Đó là cái chiêu thức. Nhưng mà trở lại cái bản tin về nghề móng tay đó, thì ví dụ không biết đến ngày hôm nay bao nhiêu người là biết rằng cái người phụ nữ mà đã khai sáng lập ra, đưa cái ngành nail vào cho người Việt Nam đó là bà Tippi Hatrin. Thật sự ra đến ngày hôm nay thì không bao nhiêu người biết hết, thì vì 20 người đầu tiên rồi chuyển qua 40 người rồi đến 80 người, 120 người, thì 20 người đầu tiên có thể biết, chuyển qua 40 người thì còn khoảng chừng 25 người biết, nhưng mà chuyển qua 80 người thì còn khoảng 40 người biết, và đến bây giờ thì không biết bao nhiêu người biết là cái công khó của bà Tippi Hatrin này. Ví dụ thật sự nếu mà có bà ở đây cũng xin kính cẩn cúi đầu chào bà một cái, vì thật sự nhờ bà và đến ngày hôm nay những cái nghề những người làm nail ở Việt Nam có một cái thu nhập rất là gọi là khá giả ở cái nước Mỹ này, cứ thưa quý vị.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Minh Nhung xin chào và hẹn gặp lại anh trong chương trình lần sau.